Chúng ta tiếp tục bài kinh điển của sư đồ và chúng ta sẽ nói với nhau với cái chủ đề là đấng sáng tạo toàn năng. Tôi đọc một cái câu chuyện của một cái mục sư, ông kể về một cái việc mà ông soạn một cái bài giảng cho lễ tang. Quý vị biết rằng đối với mục sư đó, bài giảng soạn cho lễ tang đó là cái bài giảng nói chứ mà nó khó soạn. Là bởi vì sao? Bởi vì từ lúc cái người qua đời cho đến làm lễ tang thì có mấy ngày thôi. Mà không có một cái ông mục sư nào mà ông lại có thể soạn bài giảng trước khi người ta chết được hết trơn đó. Cho dù mình biết là cái người đó nằm trong bệnh viện đang hấp hối, mình cũng sẽ không soạn bài giảng được cho đến khi nào người đó qua đời mình mới soạn được. Cái tâm lý là như vậy đó. Tôi cũng vậy thôi. Tôi thấy có con cái Chúa, có những người nằm trong bệnh viện, tôi biết là cũng gần về với Chúa rồi mà không soạn được nha, cho đến khi nào người đó qua đời mình mới soạn được. Và khi qua đời thì chỉ còn có vài ngày thôi mà Chủ nhật thì vẫn soạn bài giảng, thành ra ngó những cái bài giảng như đám tang tưởng là nó đơn giản nhưng mà thiệt ra nó không đơn giản. Thì có một ông sư nói rằng vì cái thời gian gấp rút quá đó, thành ra ông không nghĩ được cái bài giảng nào mới hết cho một cái ông cụ trong nhà thờ qua đời. Thành ra ông mới quyết định rằng là thôi thì bây giờ mình lấy cái bài giảng của cái đám tang trước đây mấy tháng mình giảng lại, thì chắc người ta cũng sẽ không nhận ra là bởi vì lâu lâu mới đi đám tang một lần chứ đâu phải chết hoài đâu. Thành ra lâu lâu mới đi, thành ra có giảng lại người ta cũng không biết. Thì ông lục lại một cái bài giảng, thì trước đó mấy tháng á, trong nhà thờ ông có một cái bà cụ qua đời. Và bây giờ thì một ông cụ qua đời, thì nói chung thì giới tính gì khác nhưng mà cũng là cụ hết. Thành ra bài giảng đó có thể áp dụng được. Và cái bà nó tên là bà Mary. Thì ông mới sợ một điều á, là lúc mình đứng lên mình giảng đó, mình lính quýnh cái mình đọc lộn tên nữa. Thành ra ông mới thế cái tên của cái bà Mary bằng cái tên của cái ông cụ đó. Và ông đi vô Microsoft Word đó, thì ông dùng cái search and replace để ông đổi hàng loạt. Và cứ cái chữ nào mà Mrs. Mary đó, thì ông đổi qua là Mr. Edna, ông đổi qua hết. Ông đổi qua hết như vậy. Để khi ông giảng đó, thì ông không có bị lộn. Và cái ngày đám tang hôm đó thì mọi sự diễn ra êm đẹp hết. Ông cũng giảng cho cái ông Edna trong hội thánh qua đời, rồi ông cũng giảng từ đầu tôi. Và đến khi kết thúc á, thì ông mời hội thánh cùng đứng lên và đọc bài tín điều của sứ đồ để nhắc lại cái đức tin của mình nơi Chúa, cái niềm hy vọng của mình trông cậy nơi Chúa. Thì ông đứng lên và cùng hội thánh ông đọc, thì đương nhiên ông có microphone ông đọc lớn rồi. Mà tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta ngày được thay dựng bởi Thánh Linh và sanh bởi nữ đồng trinh Edna. Ông đọc như vậy. Tại vì ông thấy cái chữ Mary bằng cái chữ Edna rồi, thành ra sinh bởi nữ đồng trinh Edna. Thì tự nhiên cái đám tang nó đang đau thương á, thì nó cũng tốt, nó đem lại niềm vui cho một cái đám tang. Tôi đọc cái câu chuyện này á, thì tôi cũng buồn cười, nhưng mà chính tôi nè, có một lần có một cái chương trình huấn luyện cho ban chấp hành thanh niên của khu vực Sài Gòn. Tức là tất cả các ban chấp hành của khu vực Sài Gòn họp lại tại nhà thờ Khánh Hội và có một cái chương trình huấn luyện rất là lớn ở đó hàng năm ở tại Sài Gòn. Và tôi lúc đó thì tôi làm việc cho Ủy ban Thanh Thiếu Niên của Thanh Thiếu Nhi của Tổng Liên Hội. Thành ra tôi hướng dẫn cái buổi chương trình đó. Và khi tôi lên tôi kết thúc chương trình đó thì tôi đọc bài cầu nguyện chung. Một cái bài mà tôi đọc hàng mấy ngàn lần rồi. Và khi tôi đọc tự nhiên tôi thấy ở dưới người ta cười. Tôi không biết tại sao người ta cười. Thì khi tôi đi xuống đó, thì mấy đứa nó mới nói anh đến lúc này ngon thiệt ha. Anh sao em? Nó anh đọc nửa bài cầu nguyện chung mà, tức là anh đọc một khúc rồi cái anh amen anh ra luôn. Mà tôi cũng không biết rằng tôi đang đọc sai. Tôi không biết luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì cái lúc đó mình nhiều công việc mình lo quá. Thành ra khi mình đọc bài cầu nguyện chung, miệng mình đọc nhưng mà cái đầu mình suy nghĩ rằng cuối giờ này làm gì. Và mình đọc bài cầu nguyện chung mình cắt nó còn có khúc xíu, mình amen mình kết thúc luôn. Và tự nhiên cái lần đó tôi mới nghĩ rằng là có rất nhiều điều mà mình làm mà mình không biết mình đang làm cái gì. Quý vị có bao giờ thấy không? Có rất nhiều thứ mình đọc mà mình cũng không biết mình đang đọc cái gì. Có rất nhiều cái lời cầu nguyện mà mình cầu nguyện xong mà mình cũng không biết là hồi nãy mình cầu nguyện cái gì. Bởi vì tất cả những cái điều đó, nó trở thành một cái nghi lễ quen thuộc. Nó trở thành những cái từ ngữ mà gọi là những cái sáo ngữ, những cái điều không có một cái ý nghĩa gì hết, không có một cái giá trị gì hết. Thậm chí những cái gì mình nói, mình đọc, những cái bài cầu nguyện của mình đôi khi nó chẳng liên quan gì đến mình hết. Và khi tôi soạn cái loạt bài tín điều của sứ đồ, thiệt ra đây cũng là một cái bài mà bắt đầu từ khi tôi nhận thánh lễ báp têm là năm đó tôi 10 năm, tôi nhận thánh lễ báp têm năm tôi 14 tuổi là tôi bắt đầu tôi nhận báp têm. Thì tôi bắt đầu đọc bài tín điều của sứ đồ này mỗi tháng và mình cứ đọc. Và tôi nghĩ rằng tất cả những cái gì trong bài tín điều này nó quá quen thuộc với mình đi. Và tôi nghĩ rằng mình hiểu hết nó cho đến chừng mà tôi bắt đầu phải giảng cái loạt bài về bài tín điều của sứ đồ, thì mình bắt đầu mình có thời giờ mình học lại bài tín điều của sứ đồ. Và mình nhận ra rằng có rất nhiều điều mình không hiểu về bài tín điều của sứ đồ này, hoặc là mình hiểu không đúng. Một trong những vấn đề mà tôi đặt ra khi tôi suy nghĩ trong ngày hôm nay đó, đó là cái bài tín điều của sứ đồ mà chúng ta đang đọc mỗi một đầu tháng khi chúng ta dự tiệc thánh đó, nó thật sự nó có ý nghĩa gì? Nó thật sự nó có ý nghĩa gì? Nó có cái liên hệ gì với mình ngày hôm nay? Hay là mình đọc nó là mình đọc bài tín điều của sứ đồ là mình đọc cho ai? Mình đọc cho Chúa hay là mình đọc cho mình? Quý vị nghĩ sao? Bài tín điều của sứ đồ có nghĩa gì? Có cái gì đối với mình không? Mình đang đọc cho Chúa nghe hay là mình đọc cho mình? Hay mình đọc cho người khác? Quý vị thường mỗi lần quý vị dự tiệc thánh, quý vị thường nghe tôi nói một câu rằng mời hội thánh đứng lên, chúng ta sẽ xác quyết lại đức tin cơ đốc qua bài tín điều của sứ đồ. Và khi tôi nói câu đó thì tôi cũng thật sự tin lên cái câu tôi nói. Tức là hồi đó thì tôi vẫn nghĩ rằng là bài tín điều của sứ đồ giống như là một cái lời xác quyết đức tin của mình, giống như một cái lời tuyên bố đức tin của mình. Nhưng mà nó có liên hệ gì với mình không? Nó có một cái ý nghĩa gì với mình không? Thì tôi hoàn toàn tôi không nghĩ tới. Cho đến gần đây tôi đọc một cái bài giảng của một mục sư tên là Eric Verten. Và khi ông viết cái bài giảng của ông về bài tín điều của sứ đồ đó, ông không viết về bài tín điều của sứ đồ, ông viết về cái bài giảng về Thi Thiên 23. Và khi ông viết cái bài giảng của ông, khi tôi đọc cái bài giảng của ông á, thì có một cái câu mà nó làm cho tôi phải suy nghĩ. Ông nói rằng tín điều các sứ đồ không phải là một cái dạng giống như là một cái lời hứa của lòng trung thành. Tức là trong quân đội ha, cái gì đó người ta có những cái lời hứa về lòng trung thành, người ta đọc, người ta tuyên thệ. Nó không phải là một cái dạng lời hứa của lòng trung thành, nó không phải là cái dạng của một cái câu mà giống như tuyên thệ như vậy. Mà chúng nó không phải là lời hứa của lòng trung thành mà chúng ta nói trước Đức Chúa Trời đâu. Thật ra khi chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ đó, đó là chúng ta đang ghi nhớ phúc âm. Khi chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ đó, chúng ta đang ghi nhớ cái lời cam kết của Đức Chúa Trời với chúng ta. Và ông nói rằng tín điều các sứ đồ không có cái gì khác hơn là Thi Thiên 23. Thi Thiên 23 dạy chúng ta rất nhiều điều về Đức Chúa Trời liên quan đến cuộc đời chúng ta. Thì ông nói rằng bài tín điều đơn giản giải thích thế nào đấng chăn hiền lành đã bộ lại linh hồn tôi, thế nào Chúa đã an ủi tôi, Chúa đã dọn bàn cho tôi và làm cho chén tôi đầy tràn. Tín điều của sứ đồ là để cho sự an ủi của chúng ta, cho chúng ta biết thế nào Đức Chúa Trời đã làm những điều mà chúng ta không thể làm. Và khi tôi đọc cái nhận định của đầy tớ Chúa, tôi thấy là đây là một cái nhận định rất là hay. Khi mà ông liên kết Thi Thiên 23 với bài tín điều của sứ đồ, Thi Thiên 23 nói mà Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, nơi mé nước bình tĩnh. Và bài tín điều của sứ đồ nói cho chúng ta biết rằng là làm sao Đức Chúa Trời có thể làm điều đó cho chúng ta. Đức Chúa Trời làm điều đó cho chúng ta qua cái bản tánh toàn năng của Ngài. Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho chúng ta qua việc Chúa đem Chúa Giêsu đến trần gian để chịu chết vì cớ con người. Chúa đã làm điều đó cho chúng ta qua việc Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh, qua việc Chúa ban cho chúng ta hội thánh của Ngài, qua việc Chúa sẽ cho chúng ta một niềm hy vọng nơi sự sống lại và sự sống đời đời. Và tất cả những cái điều khi chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ, thật ra chúng ta đang đọc lại, đang ghi nhớ phúc âm. Và khi chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ, nó đem lại sự an ủi cho chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta những điều chúng ta không thể làm. Và do đó khi chúng ta đọc học bài tín điều của sứ đồ, thay vì chúng ta nhìn thấy như là một cái bài giáo lý rất là khô khan phải không, nhưng mà thật ra tín điều của sứ đồ giúp cho chúng ta nhận biết những điều mà Đức Chúa Trời đã làm, Đức Chúa Trời đang làm cho chúng ta, và những gì mà chúng ta sẽ nhận được trong cõi đời đời khi chúng ta ở trong Ngài. Khi chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ, chúng ta thấy điều Đức Chúa Trời đã làm. Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất, Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu xuống để chịu chết, điều Đức Chúa Trời đang làm trên chúng ta qua Đức Thánh Linh, qua sự thông công của Hội Thánh, và điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta, đó là chúng ta sẽ có sự sống lại trong thân thể, sự sống đời đời. Và khi chúng ta đọc bài tín điều sứ đồ, chúng ta phải nhìn thấy tất cả những điều này. Nếu không thì chúng ta sẽ thấy sự nặng nề khi chúng ta đối diện với những vấn đề thuộc về giáo lý. Chúng ta đã nói với nhau về tôi tin, nói về đức tin cá nhân của một người. Tôi tin. Và đối tượng đức tin của chúng ta là ai? Đối tượng đức tin của chúng ta là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được bày tỏ như thế nào? Đức Chúa Trời có ba ngôi, và ngôi đầu tiên mà chúng ta học đến với nhau đằng trước đó là Cha. Đức Chúa Trời là Cha. Và sáng hôm nay thì chúng ta suy gặm một phần thôi của cái câu kế tiếp, đó là Đức Chúa Trời toàn năng là Cha là đấng dựng nên trời đất. Nhưng bởi vì thời giờ có hạn, thành ra chúng ta chỉ nói với nhau một phần của sáng Chủ nhật hôm nay thôi. Đó là chúng ta nói đến Đức Chúa Trời là Cha toàn năng. Thực ra bài tín điều của Đức Chúa của chúng ta rằng tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Thực ra chúng ta phải đọc rằng tôi tin Đức Chúa Trời là Cha toàn năng thì nó đúng hơn, phải không? Và sáng nay chúng ta sẽ nói với nhau về Cha toàn năng. Chúng ta đã biết rồi, đối tượng đức tin của chúng ta là Đức Chúa Trời ba ngôi. Và trong đó ngôi thứ nhất được bài tín điều của sứ đồ xác nhận một cách rõ ràng, đó là Cha toàn năng. Ở đây nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố Cha, và chúng ta đã học cái này vào tháng trước rồi. Cha đề cập đến cái mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và tạo vật. Nhưng toàn năng thì nó lại đề cập đến cái quyền cai trị và kiểm soát của Đức Chúa Trời trên tạo vật. Quý vị nhớ một điều ha, là Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh bày tỏ không chỉ là một Đức Chúa Trời quyền năng đâu nha. Mình ưa nói là Đức Chúa Trời quyền năng, nhưng thật ra Đức Chúa Trời không phải là quyền năng, mà Đức Chúa Trời là quyền, mà là toàn năng. Không phải là Mighty God mà Almighty, chứ không phải là Mighty. Vậy Mighty có nhiều con người có cái quyền lực, có nhiều con người có cái quyền năng, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là có tất cả quyền năng, là toàn năng mà thôi. Thế thì cái điều đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ đó, đó là chữ toàn năng mà Kinh Thánh dùng ở nơi đây, Almighty, nó có nghĩa là gì? Cái điều đầu tiên chúng ta phải nhớ đó, toàn năng không có nghĩa là làm được tất cả mọi điều. Nhiều người hiểu lầm cái ý nghĩa của từ toàn năng, và họ cho rằng nếu là nói Đức Chúa Trời toàn năng có nghĩa rằng Đức Chúa Trời có thể làm được tất cả mọi sự. Và chính vì cái sự hiểu lầm này, thành ra người ta đã đưa ra những cái nhận định hết sức là ấu trĩ để người ta thách thức Đức Chúa Trời. Có những người mà giống như là Việt Nam mình gọi là trẻ trâu ha, dân Buffalo, trẻ trâu tức là lớn rồi mà suy nghĩ giống như con nít, vào và ngồi suy nghĩ rất là triết lý, nghĩ ra những cái câu mà rất là thích thú trong những cái câu đó, và nghĩ rằng mình có thể thách thức Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ nghĩ như vậy là bởi vì họ không hiểu cái điều mà Đức Chúa Trời Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta về cái chữ toàn năng. Ví dụ như nếu quý vị đọc, quý vị thấy rằng có nhiều người họ chế nhạo cái sự toàn năng của Đức Chúa Trời bằng cách họ đặt ra một câu hỏi rằng liệu Đức Chúa Trời có thể tạo nên một cái hòn đá mà nó bự, nó lớn đến nỗi mà Đức Chúa Trời không thể di chuyển nó được hay không? Đấy là một cái câu hỏi mà người ta cho rằng người ta có thể thách thức cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Và khi người ta đặt câu hỏi này, người ta chế nhạo Đức Chúa Trời. Ta nói, ô anh nói Đức Chúa Trời toàn năng phải không? Nếu Đức Chúa Trời toàn năng, bây giờ tôi hỏi anh nghe nè, Đức Chúa Trời có thể tạo nên một hòn đá nó lớn đến nỗi mà Chúa không thể di chuyển nó được hay không? Nếu mà nói rằng không, Chúa không thể tạo nên một hòn đá như vậy, thì họ nói rằng như vậy Đức Chúa Trời đâu có toàn năng. Mà nếu mà mình nói rằng không, Đức Chúa Trời có thể tạo nên được, thì họ nói rằng nếu Đức Chúa Trời tạo nên được một hòn đá như vậy mà Chúa lại không di chuyển nó được, như vậy Đức Chúa Trời cũng không toàn năng. Và họ nói rằng như vậy thì rõ ràng cái khái niệm Đức Chúa Trời toàn năng là vô lý, Đức Chúa Trời không có toàn năng. Và họ dùng những cái điều này để mà họ thách thức cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Cái điều thứ nhì chúng ta sẽ nhận ra rằng chính vì họ không hiểu rằng toàn năng không có nghĩa là làm được tất cả mọi điều, thành ra nhiều người đã trở nên vô tín khi họ nhìn thấy những cái bất công, những cái gian ác tồn tại trong xã hội. Thậm chí là có những người họ trở nên mất cái niềm tin, họ trở nên là nghi ngờ Đức Chúa Trời. Bởi vì họ đối diện với nan đề, họ chạy đến họ cầu nguyện, họ nói Chúa ơi làm cái này cho con đi, Chúa ơi làm cái kia cho con đi. Và sau một thời gian họ không thấy Chúa làm gì, họ nói rằng tất cả chỉ là láo khoét mà thôi, Đức Chúa Trời không có toàn năng. Nhưng thật ra thì chúng ta phải hiểu rằng cái chữ toàn năng mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta có nghĩa là gì. Và nếu chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ tránh đi những cái sai lầm này. Thật ra quý vị nhớ rằng chính Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng có rất nhiều điều Đức Chúa Trời không thể làm. Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng. Almighty. Không phải là Mighty mà là Almighty. Mọi cái quyền năng Chúa đều cai quản hết. Nhưng mà Kinh Thánh đồng thời cũng cho chúng ta biết rằng có rất nhiều điều Đức Chúa Trời không thể làm. Ví dụ như Đức Chúa Trời không thể làm điều gì? Điều đầu tiên chúng ta thấy rất là dễ, đó là Đức Chúa Trời không thể chết được. Đức Chúa Trời là đấng, là nguồn của sự sống đời đời, thành ra Đức Chúa Trời không thể chết được. Tất cả những tạo vật khác đều có thể chết, nhưng mà Đức Chúa Trời không thể chết bởi vì Chúa là nguồn sự sống đời đời. Ở trong Jeremy đoạn 10 câu 10 thì nói rằng nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Chúa không thể chết được. Kinh Thánh cũng cho chúng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng lên muôn vật. Đức Chúa Trời là một đấng toàn vẹn, một đấng trọn vẹn. Do đó Đức Chúa Trời không thể bất toàn được. Và trong Gia Cơ, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48 thì Chúa Giê-xu cũng nói điều này. Chúa Giê-xu nói rằng thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn giống như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Chúa của chúng ta là trọn vẹn, perfect. Chúa không thể nào là bất toàn. Đức Chúa Trời cũng là một Đức Chúa Trời không thay đổi. Chúa không thay đổi trong chương trình của Ngài, mà Chúa cũng không thay đổi lời của Ngài nữa. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 17, Kinh Thánh nói rằng mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn được đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Chúa không thể chết, Chúa không thể bất toàn, Chúa không thể thay đổi. Và trong tích thì cũng cho chúng ta biết rằng Chúa cũng không thể nói dối được. Ở trong tích đoạn 1 câu số 2 nói rằng trong cậy sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh ấy, nó luôn luôn nó tồn tại hai cái khái niệm. Một cái khái niệm là Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời nắm giữ mọi quyền lực, và song song đó là một cái khái niệm có rất nhiều điều Đức Chúa Trời không làm. Như vậy thì rõ ràng toàn năng trong cái nguyên nghĩa của nó hoặc trong cái khái niệm của Kinh Thánh không có nghĩa là làm được tất cả mọi điều. Thế thì toàn năng có nghĩa là gì? Có hai cái ý nghĩa chính của toàn năng trong nguyên nghĩa. Ở trong nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp á, thì cái chữ toàn năng, Almighty, nó có trong tiếng Hy Lạp, nó là Pentecrator. Pentecrator. Thì cái chữ Pentecrator này đó, nó gồm có hai cái gốc từ nó ghép vô. Quý vị thấy rằng phía trước á, nó có chữ Pen. Và thứ nhì á, là cái chữ Crisis. Crisis là cái gốc từ của chữ Creator. Pentecrator, nó là cái chữ Almighty. Thế cái chữ Pen này nó có nghĩa là gì? Chữ Pen này nó có nghĩa là tất cả. Nó có nghĩa là mọi điều. Nó có nghĩa là bao gồm mọi thành phần. Thí dụ như chúng ta có cái chữ là Pan America, tức là trong tiếng Việt mình gọi là Liên Mỹ, tức là bao gồm các khu vực của châu Mỹ, Pan America. Hoặc là mình có một cái chữ ở trong Kinh Thánh hoặc trong thần học mình thấy cái chữ Hellenic, Hellenic tức là những người thuộc về Hy Lạp thì Pan Hellenic. Thì cái chữ Pan này nó có nghĩa là bao gồm, nó có nghĩa là tất cả, nó có nghĩa là bao gồm mọi thứ ở trong đó, là chữ Pan. Đó là cái chữ xuất phát, cái tiếp đồng ngữ của cái chữ Pentecrator. Thế thì cái chữ Crisis có nghĩa là gì? Cái chữ Crisis phía sau á, nó có nghĩa là cai trị hay là thống trị. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong tiếng Anh á, nó mới có cái chữ là democracy. Democracy á, tức là một cái thể chế chính quyền mà do con người điều hành. Và trong Kinh Thánh nó có một cái khái niệm đó là theocracy. Theocracy tức nghĩa là gọi là gì? Đức Chúa Trời điều hành. Gọi là gì? Thần quyền, đúng rồi, anh Phước nhắc cái chữ thần quyền. Thần quyền có nghĩa là quý vị thấy rằng trước cái thời vua Sao-lơ đó, thì người Do Thái đó họ chịu cái sự hướng dẫn trực tiếp từ Đức Chúa Trời thông qua các tiên tri. Thành ra nó là cái chế độ thân quyền, theocracy. Còn sau khi mà người Do Thái họ không chấp nhận cái chế độ thân quyền nữa, họ nói rằng tất cả các nước đều có vua hết, xin cho tôi một vua. Và từ đó mới hình thành vua Sao-lơ. Thành ra là trong tiếng Anh đó, nó có cái chữ là democracy hay là theocracy đó, là thần quyền đó, nó xuất phát từ cái chữ crisis. Thành ra nếu mà trong nguyên nghĩa đó, nói rằng Đức Chúa Trời là toàn năng, Pentecrator, thì điều đó có nghĩa là gì? Cái ý nghĩa chính yếu có nghĩa là Đức Chúa Trời là người cai trị trên tất cả mọi sự. The ruler of all. Người cai trị trên tất cả mọi sự. Nó không có ý nghĩa như là chúng ta vẫn có khuynh hướng suy nghĩ là Đức Chúa Trời có quyền để thực hiện tất cả mọi điều. Thiệt ra cái chữ Almighty, Đức Chúa Trời toàn năng, cái ý nghĩa quan trọng nhất của nó, lớn nhất của nó, tối hậu của nó, đó là cái sự kiểm soát, cái sự cai trị trên tất cả mọi sự. Chứ nó không có cái ý nghĩa rằng có thể làm được mọi điều. Nhưng mà bởi vì mình, trong tiếng Anh của mình là Almighty, hoặc là trong tiếng Việt của mình là toàn năng. Và khi mình nói là Đức Chúa Trời toàn năng, mình có cái khuynh hướng suy nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời toàn năng, thì Đức Chúa Trời có thể làm được tất cả mọi sự. Nhưng thiệt ra đó không phải là cái khái niệm mà Kinh Thánh cho chúng ta biết. Thành ra toàn năng đơn giản có nghĩa là Đức Chúa Trời đang kiểm soát sự sáng tạo của Ngài. Và Ngài thực hành cái quyền tể trị trên cái sự sáng tạo đó. Thành ra các nhà thần học nói rằng cái đặc tính toàn năng của Đức Chúa Trời á, nó không nhấn mạnh đến cái việc mô tả bản chất của Đức Chúa Trời nhiều như là nó mô tả cái mối liên hệ của Ngài với những cái trật tự được tạo ra. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời toàn năng, khi nó nói rằng ồ, cái ông lực sĩ đó là một ông lực sĩ mạnh, một người lực sĩ mạnh sức, thì chúng ta đang mô tả đến cái sức mạnh tiềm ẩn trong con người của người lực sĩ đó. Nhưng khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời toàn năng, Almighty God, chúng ta không có nhấn mạnh đến cái khả năng bên trong của Đức Chúa Trời, mà chúng ta muốn nhấn mạnh cái mối liên hệ của Chúa với cái tạo vật ở trong cái trật tự mà Chúa đang cai trị. Nó khác hơn cái ý nghĩa mà chúng ta vẫn thường nghĩ khi chúng ta nói là quyền năng có nghĩa là làm được hết mọi sự. Thật ra cái ý nghĩa lớn nhất và quan trọng của chữ quyền năng đó là Chúa đang kiểm soát mọi cái tạo vật mà Chúa được và Chúa đã dựng nên. Thế thì bây giờ mình trở lại cái câu hỏi của mấy người thách thức, hỏi rằng Đức Chúa Trời có thể tạo nên một hòn đá nặng đến nỗi mà Ngài không thể di chuyển nó được không? Câu trả lời quý vị là gì? Được không? Được không? Đức Chúa Trời có thể tạo nên một hòn đá nặng đến nỗi mà Ngài không thể di chuyển được. Được không? Trời. Được không? Không. Chắc chắn là không. Thế thì cái câu trả lời không nó, nó có phủ nhận cái đặc tính toàn năng của Đức Chúa Trời không? Nó không hề phủ nhận đặc tính quyền năng của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Bởi vì nếu như Đức Chúa Trời có thể tạo nên hòn đá mà Chúa không thể di chuyển nổi, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng có một phần của tạo vật, tức là cái hòn đá này, nó nằm ngoài cái quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời. Mà cái khái niệm đó nó đi ngược lại với cái khái niệm đấng toàn năng. Đấng toàn năng có nghĩa rằng Đức Chúa Trời kiểm soát hết tất cả mọi sự. Mà nếu như nói rằng Đức Chúa Trời có thể dựng nên một cái điều mà điều nó nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngài, thì cái điều đó nó không đúng. Thành ra cái việc nói rằng Đức Chúa Trời không thể nào tạo nên một cái vật mà nó nằm ngoài quyền kiểm soát của Ngài, thì nó không nói rằng Đức Chúa Trời không toàn năng, mà thậm chí nó lại xác nhận rằng đúng là Đức Chúa Trời toàn năng, bởi vì Đức Chúa Trời có thể kiểm soát được tất cả những cái sự sáng tạo của Chúa. Thành ra cái câu nói đó nó đúng ra thì mình không nên nói làm chi, tại vì ở không đặt mấy câu hỏi này ra nói cho vui thôi. Có nhiều câu tương tự như vậy. Nhưng mà nếu như đứng trên phương diện thần học, nếu như mình hiểu cái khái niệm của Kinh Thánh đó, toàn năng có nghĩa là đang nhấn mạnh đến cái sự tể trị, cái sự kiểm soát của Đức Chúa Trời, hơn là nói đến cái việc Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái câu nói rằng Đức Chúa Trời có thể tạo nên một hòn đá lớn đến nỗi ngày không di chuyển được, thì cái câu hỏi đó mình sẽ trả lời là không. Và cái câu trả lời của mình một lần nữa xác nhận không có điều gì ra ngoài sự kiểm soát của Đức Chúa Trời hết. Đó chính là đặc tính toàn năng của Đức Chúa Trời. Cái từ thứ nhì, ý nghĩa thứ nhì của chữ toàn năng. Toàn năng trong nguyên nghĩa của nó nói đến cái sự kiểm soát của Đức Chúa Trời trên sự sáng tạo của Ngài. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng cho dù nó nhấn mạnh đến quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thì toàn năng cũng bao hàm cái ý nghĩa về sự tự do tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong hành động và quyền năng không giới hạn của Chúa để thực hiện những gì mà Ngài dự định. Quý vị phải nhớ cái câu này cho nó rõ ha. Chứ không thôi quý vị không nhớ rõ nó thì quý vị sẽ hiểu lầm cái khái niệm này. Cho dù nhấn mạnh đến cái quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời qua cái từ ngữ quyền năng, thì cái chữ toàn năng nó cũng bao hàm cái ý nghĩa về sự tự do tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong hành động. Đức Chúa Trời có quyền tự do tuyệt đối trong hành động của Ngài. Không ai ra lệnh Chúa được, cũng không ai cản Chúa được hết. Và Chúa có cái quyền năng không giới hạn của Chúa để thực hiện những gì mà Ngài dự định. Quý vị nhớ điều đó. Không phải là Chúa có một cái quyền năng không giới hạn để thực hiện tất cả mọi điều, mà là Đức Chúa Trời có một cái quyền năng không giới hạn để thực hiện những gì mà Ngài dự định. Thi Thiên 135 câu 6 nói điều này rất là rõ ràng. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, hoặc là trên trời, hoặc là dưới đất, trong biển hay là trong các vực sâu. Bất cứ cái chỗ nào, bất cứ điều gì, không ai có thể giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được tự do hành động trong quyền năng vô giới hạn của Ngài. Ở trên trời, ở dưới đất, trong biển hay trong các vực sâu, Chúa sẽ làm những điều nào? Điều nào đẹp ý Đức Chúa Trời làm thì Ngài sẽ làm. Điều nào mà Chúa dự định làm, không ai cản Chúa được. Chúa sẽ có cái quyền năng không giới hạn để Chúa thực hiện những gì mà Chúa muốn, những gì mà Ngài dự định. Và do đó chúng ta nhận ra rằng nếu có những điều Đức Chúa Trời không thể làm là vì những điều đó Chúa không dự định để làm. Nếu Chúa dự định làm, Chúa sẽ tự do mà làm. Không ai cản Chúa được, không ai ép Chúa được, không ai ra lệnh cho Chúa được. Và nếu điều gì Chúa đã dự định sẽ làm, Chúa sẽ có năng quyền để Chúa làm. Mà nếu như có những điều mà Đức Chúa Trời không thể làm là vì những điều đó Chúa không hề dự định để làm. Chúa không thể nói dối, bởi vì Chúa đâu có dự định để Chúa nói dối. Chúa không hề thay đổi, bởi vì Chúa không hề dự định để thay đổi. Và chúng ta sẽ thấy rằng nếu có những điều Đức Chúa Trời không thể làm là vì Chúa không hề dự định, thế thì có những điều nào Đức Chúa Trời không dự định để làm? Đức Chúa Trời sẽ không thể dự định những điều đi ngược lại với bản chất của Ngài. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu Đức Chúa Trời dự định một điều nào đó đi ngược lại với bản chất của Ngài, thì đó không còn là Đức Chúa Trời nữa. Có những điều đi ngược lại bản chất của Ngài, Chúa sẽ không thể nào dự định những cái điều đi ngược với bản chất của Chúa. Chúa không thể nào dự định làm một cái điều gì đó sai trật được hết, bởi vì bản chất của Chúa là thánh khiết. Chúa không thể nào dự định cái việc mà nói dối được, bởi vì bản chất của Chúa là ngay thẳng. Thành ra Đức Chúa Trời sẽ không thể dự định những điều đi ngược lại với bản chất của Ngài. Mà nếu Ngài đã không dự định thì Ngài sẽ không làm. Ngài không làm là bởi không phải là bởi vì Ngài không có quyền năng, nhưng bởi vì Ngài không muốn làm, Ngài không dự định để làm. Vì sao vậy? Bởi vì nó đi ngược lại với bản chất của Ngài. Quý vị hiểu tôi đang lý luận ở đây không? Nó hơi vòng tròn một chút xíu phải không? Thành ra ở trong thần học đó, người ta có một câu nói rất là hay. Người ta nói rằng nếu có một giới hạn nào đó của Đức Chúa Trời, thì đây không phải là một cái giới hạn lên Đức Chúa Trời bởi sự sáng tạo của Ngài, nhưng là một cái sự giới hạn gọi là sự giới hạn nội tại, sự giới hạn ở bên trong. Chúa không bị giới hạn bởi những cái tạo vật của Ngài. Chúa không bị giới hạn bởi cái việc Ngài có thể làm được cái này hay không làm cái kia, hay là có thể làm cái này, không thể làm cái kia. Nhưng cái giới hạn của Chúa nếu có đó, đó là một cái giới hạn mà người ta gọi là giới hạn nội tại, giới hạn bên trong. Cái giới hạn đó, nó nằm ở bên trong cái bản chất của Đức Chúa Trời. Nó là cái giới hạn nội tại, và chính cái nội tại, cái bên trong đó, nó là những cái giới hạn, những việc Chúa sẽ làm và những việc Chúa không làm. Nó gọi là cái giới hạn nội tại. Cái giới hạn đó nó không đến từ bên ngoài, nó không đến từ sự sáng tạo của Chúa, nó đến từ bên trong của Đức Chúa Trời. Một cái giới hạn nội tại. Đức Chúa Trời không nói dối, điều đó đi ngược với bản chất của Chúa, đó là cái giới hạn nội tại của Chúa. Đức Chúa Trời cũng không khiến ai phạm tội được. Có nhiều người phạm tội xong rồi thì đổ thừa cho Chúa, nói rằng vì Chúa đặt tôi trong hoàn cảnh này cho nên tôi đã phạm tội. Ông Gia-cơ, ông nói với chúng ta điều đó rất rõ trong Gia-cơ đoạn 1 câu 13 câu 15. Ông nói rằng chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mọi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác, mà tội ác đã trọn thì sanh ra sự chết. Thành ra đừng có ai, đừng bao giờ đổ thừa những cái sai phạm mình cho Đức Chúa Trời. Đừng có ai khi mà phạm tội, khi làm điều ác rồi nói là cái này là tại Chúa, chứ không phải tại tôi. Chúa đặt tôi vô hoàn cảnh này, Chúa ép tôi rồi, Chúa làm cho tôi bị phạm tội, Chúa làm cho tôi chối bỏ đức tin, Chúa làm cho tôi xa cách Chúa. Nó không phải là điều mà Kinh Thánh nói, bởi vì Đức Chúa Trời không thể làm điều này. Nó đi ngược lại với cái bản chất của Chúa. Đây là sự giới hạn nội tại, giới hạn từ bên trong. Thành ra khi chúng ta nói về đến cái sự toàn năng của Chúa, chúng ta phải nhớ đến hai cái khía cạnh. Thứ nhất, sự toàn năng nói đến, nhấn mạnh đến cái sự kiểm soát của Chúa trên tạo vật, chứ không hề nói đến rằng Đức Chúa Trời có thể làm được bất cứ điều gì. Và cái khái niệm thứ hai, sự toàn năng của Chúa, nó nhấn mạnh đến cái gì? Nó nhấn mạnh đến cái chỗ là Chúa có quyền tự do hành động, và Chúa có quyền năng không giới hạn, nhưng để thực hiện những điều mà Chúa dự định mà thôi. Và Chúa không thể dự định những điều gì đi ngược với bản chất của Ngài. Chúa có một cái giới hạn nội tại ở bên trong của chính Ngài. Và khi chúng ta nói rằng tôi tin Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, thì điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh không toàn năng. Quý vị nhớ một điều rằng Đức Chúa Cha là toàn năng vì sao? Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha toàn năng bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Và vì cớ Đức Chúa Con cũng là Đức Chúa Trời, do đó Chúa Giê-xu cũng là toàn năng. Và vì cớ Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời, và do đó Đức Thánh Linh cũng toàn năng. Trong sự hiệp một của Đức Chúa Trời, các thuộc tánh của ba ngôi là như nhau. Nếu Đức Chúa Cha toàn năng, toàn tri, vô sở bất tại, ở đâu cũng có Ngài hết, thì Đức Chúa Con cũng vậy, Đức Thánh Linh cũng vậy. Chúa Giê-xu có thể tự mình bỏ đi một số cái thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Philip nói rằng Ngài tự bỏ mình đi, chứ không ai cất cái điều đó ra khỏi Ngài được. Trong suốt những năm tháng Chúa sống trên đất, nhưng Chúa Giê-xu chưa bao giờ ngưng là Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu cũng nhận lấy tất cả những thuộc tánh thuộc về Đức Chúa Cha, thuộc về Đức Chúa Trời. Cả ba ngôi, đây là sự hiệp một. Thành ra chúng ta phải rất rõ về cái giáo lý Đức Chúa Trời toàn năng. Trong đó có Đức Chúa Cha toàn năng, Đức Chúa Con toàn năng, Đức Thánh Linh. Chúng ta xong Đức Chúa Cha, chúng ta sẽ đề cập đến giáo lý về Đức Chúa Con, ngôi thứ nhì, chúng ta sẽ học trong những tháng tới. Khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời toàn năng thì có một cái vấn đề thường được đặt ra, đó là cái vấn đề về điều ác. Đức Chúa Trời toàn năng và điều ác, tại sao hai điều này có thể tồn tại song song với nhau được? Nhiều người cho rằng sự hiện hữu của điều ác, những đau đớn của con người, sự suy thoái về đạo đức, nó là một cái bằng chứng là Đức Chúa Trời không toàn năng. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời toàn năng thì Chúa phải cất bỏ mọi điều ác đó ra khỏi thế giới mà Ngài đã tạo dựng nên một cách tốt đẹp. Chúa đã tạo dựng nên thế giới một cách tốt đẹp, và Sáng Thế Ký đoạn 1 đoạn 2 cho chúng ta thấy rằng mọi điều Chúa dựng nên, Chúa nói tất cả điều này là tốt lành hết trơn. Không có điều gì sai tật, cho đến khi mà con người là những tạo vật mà Chúa giao để quản trị muôn vật đó đã tự nộp mình và những tạo vật mà Chúa giao phó đó trong tay của Satan. Và nó ở dưới cái ảnh hưởng của Satan, thế giới chúng ta đang sống bị phá hủy. Còn tạo vật của Đức Chúa Trời là tốt đẹp. Thế thì nếu như Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự, mà cái điều mà Đức Chúa Trời làm không thể đi ngược lại với bản tánh của Ngài, mà bản tánh của Chúa là sự thánh khiết, nếu vậy thì tại sao Chúa không tiêu diệt điều ác? Chúa còn để những cái điều ác nó trên đất làm gì? Chúa còn để cho con người đau đớn làm gì, đau khổ làm gì, bệnh tật làm gì, sự suy thoái về mặt đạo đức làm gì, tràn lan trên khắp thế giới như vậy? Tại sao Đức Chúa Trời toàn năng lại có thể tồn tại song song với điều ác? Tại sao Đức Chúa Trời toàn năng không giải quyết những cái chuyện đó? Chúng ta nhìn thấy điều ác đang hiện diện trước mặt, điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đang không làm gì. Chúng ta nhìn thấy những đau đớn của con người, điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đang không làm gì. Chúng ta có nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời đang làm điều đó không? Chúng ta có nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời đang đem cái điều ác ra khỏi thế gian này, Đức Chúa Trời có nhìn thấy tất cả những điều đó hay không? Hay chúng ta nhìn thấy điều ác và chúng ta đưa ra một kết luận nào, như vậy có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không làm gì hết? Đức Chúa Trời đang giải quyết cái điều ác trên thế gian này trong cái phương cách của chính Ngài. Và cái điều mà Chúa giải quyết cái điều ác trên thế gian này, chúng ta nhìn thấy rất là rõ, chính là thông qua Chúa của Thế Giê-xu, thông qua phúc âm. Và điều mà Đức Chúa Trời giải quyết không phải rằng là xóa bỏ điều ác đi, mà là thay đổi tấm lòng của con người. Và công việc của Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Giê-xu ngày hôm nay, đó là những cái con người gian ác giống như tôi và quý vị. Nếu chúng ta không có Chúa, chúng ta gớm ghiếc vô cùng. Tâm trí chúng ta đầy dậy cái sự kiêu ngạo, tâm trí chúng ta đầy dậy cái sự ích kỷ, đầy dậy những cái tham dục, đầy những cái sự xấu xa. Tâm lòng chúng ta cũng vậy, con người chúng ta cũng vậy. Và Chúa đang làm cái việc Chúa tẩy xóa điều ác ra khỏi thế giới này bằng cái điều gì? Thông qua sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu ban cho con người, những con người hết sức xấu xa như tôi và quý vị đang được đổi mới mỗi ngày để trở nên giống với Chúa. Quý vị có thể cất cái điều ác này đi, điều ác khác nó sẽ nảy sinh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì điều ác nó không đến từ phía bên ngoài, nó đến từ cái tấm lòng tôi mọi cho tội lỗi. Và cái cách mà Đức Chúa Trời giải quyết có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã đem sự cứu rỗi đến để cứu chúng ta, và Chúa đang thay đổi cuộc đời của chúng ta, Chúa đang làm mới lại cuộc đời của chúng ta. Và không những vậy mà thôi, nhưng trong chương trình của Đức Chúa Trời sẽ có một thời điểm chúng ta nhìn thấy trời mới và đất mới, nơi chúng ta sẽ không còn nhìn thấy bất cứ sự hiện diện nào của tội lỗi nữa. Ai nói là Đức Chúa Trời không làm? Ai nói là Đức Chúa Trời đứng yên? Ai nói rằng Đức Chúa Trời quyền năng là sao? Đức Chúa Trời để điều ác? Đức Chúa Trời đang hành động. Vậy thì tại sao có nhiều người nói như vậy? Nếu anh nói như vậy thì tại sao Đức Chúa Trời không thực hiện điều đó nhanh lên đi? Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho hàng ngàn năm qua cái điều này nó vẫn cứ tiếp tục đi, tiếp tục lại như vậy? Tại sao Đức Chúa Trời không làm nhanh hơn? Tại sao vậy? Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, vậy thôi. Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời, sự kiên nhẫn và tình yêu của Chúa trội hơn cái lòng ích kỷ của chúng ta. Chúng ta chỉ muốn làm cái gì cho mình thôi, chúng ta chỉ muốn dẹp cái sự ác lên để làm gì, để cho mình đỡ khổ. Ai làm gì kệ nó, Chúa diệt, Chúa làm chết hết thì cũng được, cho tôi khỏi gặp điều ác, cho tôi đỡ khổ. Cái sự kiên nhẫn, cái tình yêu của Chúa lớn hơn cái sự ích kỷ của chúng ta. Và chúng ta đừng quên rằng Đức Chúa Trời toàn năng, cái sự tệ trị của Chúa bao hàm trên mọi sự, kể cả khái niệm về thời gian luôn. Thành ra sứ đồ Phi-rơ đã nói điều đó trong Phi-rơ nhì đoạn 3 từ câu 3 đến câu 10. Ông nói rằng trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời diễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Mình bây giờ mình ngồi mình nghĩ ra điều này, cách đây 2000 năm ông Phi-rơ ông nghĩ rồi. Ông nói rằng sẽ có những người mà ông gọi là hay dèm chê, dùng những cái lời diệu cợt, ở theo tình dục riêng của mình đến mà thách thức niềm tin Cơ Đốc, và nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Và sứ đồ Phi-rơ nói rằng chúng nó có ý quên lẫn đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Đừng nói rằng Đức Chúa Trời không làm gì. Noe là một bằng chứng Đức Chúa Trời đã làm việc. Và trong nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp diễn. Nhưng nhớ rằng sẽ có một ngày trái đất này sẽ bị xử phạt không phải bằng nước nữa mà bằng lửa. Và ở trong câu 8, đầy thở Chúa nói rằng hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ có nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. Chúng ta nói là sao Chúa không nhanh lên? Bởi vì Chúa là đấng toàn năng, Chúa tệ trị đến mọi sự, kể cả yếu tố thời gian. Và một ngàn năm trước mắt Chúa như một ngày. Và ở đây Phi-rơ nói rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất sẽ bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Kinh Thánh nói rất là rõ, Chúa không chậm trễ lòng thương xót của Chúa. Nhưng đừng có khinh thường lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Thành ra, cho dù những điều ác đang diễn ra trước mắt chúng ta ngày một nhiều hơn, có người càng ngày càng kinh khủng hơn. Quý vị thấy mới đây có cái news mà có một cái bà ở bên Mỹ mà bà mổ bụng một cái cô 19 tuổi, bà lấy đứa bé ra. Bà muốn có con mà bà không có con, vì bà lên Facebook, lên Instagram gì đó, bà search, bà thấy có một cái cô này 19 tuổi có thai, gần sanh rồi. Và bà nói rằng tới nhà bà đi, bà sẽ cho áo quần cho em bé. Khi cô này tới nhà thì bà với đứa con gái lớn của bà đó siết cổ cô này, rồi mổ cái bụng cô này, lấy đứa bé ra, đem cô này quăng vô thùng rác. Rồi bà, trước đó là bà phao tin là bà có bầu. Khi bà đem đứa bé ra thì bà gọi cho nay quanh quanh, bà nói rằng bà sanh con ở nhà mà bây giờ nó thở không được. Nay anh tới để đem đứa bé vô emergency. Thì người ta chở bà cho nó vô thì người ta phát hiện ra rằng bà không hề có dấu hiệu sanh con. Thì người ta nghi ngờ, người ta thử DNA, nó không phải con của bạn. Và sau đó người ta find out ra cái chuyện là bà giết cái cô gái trẻ. Một cái người đang sống mà mộ ra, lấy đứa bé ra để làm con của mình. Quý vị thấy người ta sống ở một cái thế giới khiếp đảm. Sáng nay hoặc tối qua tôi mới kể Thúy nghe ở Lâm Đồng ở Việt Nam thôi. Một bà cụ dắt hai đứa cháu đi chơi, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi thì phải cỡ đó thôi. Thì bà đi vòng vòng trong xóm, cái bà ghé vô nhà người hàng xóm xin trái bơ để ăn ở trên Lâm Đồng. Thì cái ba của hai đứa này hình như có gây chuyện gì với cái bà hàng xóm á. Thành ra hai bà già đứng nói chuyện nhau, hồ gây lộn với nhau. Cái bà đó bà xách con dao bà chém cái bà này chết. Bà chém cái bà này chết xong mà quay bà chém hai đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi chết tại chỗ luôn. Đào đất đem chôn ba người. Tội ác tràn lan. Tội ác tràn lan. Mình giống như mình đang sống trong cái thời kỳ văn minh mà tôi nghĩ nhiều khi giống như mình đang trở về cái thời kỳ đồ đá vậy đó. Có người ta dã man kinh khủng. Mình không hiểu rằng mình nói thôi ở Việt Nam người ta sống dã man đấy, ở bên Mỹ cũng vậy. Cái gian ác nó bao trùm tất cả con người. Và khi chúng ta nhìn thấy tất cả nhiều đó, nhiều khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời ở đâu? Đừng đổ thừa những điều ác cho Đức Chúa Trời. Tất cả những điều ác mà chúng ta đang đối diện, nó là hậu quả của cái việc lìa bỏ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đang hành động. Phúc âm của Chúa đang cứu những con người ra khỏi cái quyền lực của sự tối tăm. Và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy công việc của Chúa hoàn tất trong ngày Chúa của chúng ta trở lại. Một trời mới và một đất mới. Đức Chúa Trời không phải là đang không hành động. Đức Chúa Trời đang hành động. Nhưng mà cái hành động lớn nhất của Đức Chúa Trời, khi chúng ta nói rằng quyền năng của Chúa, thì chúng ta đừng bao giờ tách cái khái niệm toàn năng ra khỏi cái khái niệm tình yêu thương. Cái quyền năng của Đức Chúa Trời nó được bày tỏ rõ ràng nhất ở tại nơi đâu? Khi chúng ta nói đến quyền năng, chúng ta nghĩ đến những phép lạ, chúng ta nghĩ đến việc dời núi, chúng ta nghĩ đến việc là người chết sống lại, chúng ta nghĩ đến những cái việc mà chữa lành những căn bệnh nan y, chúng ta nghĩ đến những cái chuyện mà dời non lấp biển. Không! Cái quyền năng lớn nhất của Đức Chúa Trời nó lại được bày tỏ ở tại nơi thập tự giá. Bởi vì sao nói rằng đây là cái nơi mà quyền năng của Chúa được bày tỏ lớn nhất, rõ ràng nhất? Bởi vì ngay tại thập tự giá của Chúa Jesus Christ, chúng ta đã nhìn thấy rằng những gì Chúa đã hứa, chương trình của Đức Chúa Trời, Chúa đã thực hiện nó bằng một phương cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể cứu cái tạo vật mà Chúa dựng nên bằng một cái cách nào? Chúa đã dựng nên bằng lời nói, phải không? Và bây giờ Chúa giải cứu cái con người của chúng ta, tội lỗi chúng ta như thế nào? Cái điều mà Chúa làm, quyền năng của Chúa là tại thập tự giá, nơi mà Chúa đổ huyết ra vì cớ chúng ta. Ở tại nơi thập tự giá, Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa của muôn loài, đã giải cứu chúng ta trong cái hình ảnh Chúa đến như là một con người đầy tớ khiêm nhu để hoàn thành lời hứa của Ngài. Và tại nơi chính thập tự giá của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã trả lời cho điều ác bằng sự tốt lành, đã trả lời cho sự mất mớ bằng sự phục vụ, cho sự thù hận bằng tình yêu. Và chúng ta nhớ rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra trong tình yêu của Đấng đã chết, chết ngay cả vì những người đã giết chết Ngài. Thành ra chúng ta sẽ thấy rằng cái quyền năng của Chúa được bày tỏ đến cuộc đời chúng ta, nó thông qua tình yêu của Chúa. Chúng ta có kinh nghiệm cái sự tình yêu của Chúa đổ huyết ra. Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi rằng vì sao Chúa cứu mình không? Hay là mình ngồi ở đây là nhiều khi mình quen rồi, mình nhân tự đắc, mình nghĩ rằng mình công chính, mình nghĩ rằng mình tốt lành. Tại sao Chúa cứu mình? Làm sao Chúa có thể thay đổi được con người như mình? Làm sao Chúa có thể thay đổi được số phận tâm tối của mình được? Đó là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong tình yêu của Ngài. Thành ra sáng hôm nay khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời toàn năng, điều đó nó liên hệ gì với cuộc đời của chúng ta? Chúng ta sẽ nhận biết rằng khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời như một người cha yêu thương, thì chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đang tể trị và đang cai quản mọi sự. Cuộc đời chúng ta ở trong cái sự hướng dẫn của Ngài, ở trong cái chương trình của Ngài, và chúng ta phải thuận phục cái điều đó. Và khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời đang tể trị đến mọi sự, có quyền năng vô hạn để giúp, thì cái điều đó giúp chúng ta bình an, chúng ta tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi thấy một trong những cái năng đề lớn nhất của cơ đốc nhân mình đó, là mình chăm chú giải quyết cái nan đề mà mình không có cái tinh thần thuận phục cái ý muốn của Chúa trên đời sống mình. Thành ra cuộc đời mình nó cứ khổ hoài. Mình đi với Chúa mình không thấy vui. Hay mà mình không có việc làm là mình phải bắt Chúa cho bằng được là con phải có việc làm. Mình không có gia đình mình phải bắt Chúa cho bằng được là phải kiếm cho con một người để con cưới. Con cưới về là con đầy đứa đó. Mình bệnh là mình phải cầu nguyện Chúa phải chữa lành cho bằng được. Con cái mình hư là Chúa phải thay đổi nó liền. Vợ mình lúc cưới, trước khi cưới rất hiền, bây giờ về hỗn như cái gì. Chúa ơi giải quyết liền cho con, cái con này chịu không nổi con này. Chồng mình hồi trước cưng chiều con bao nhiêu, bây giờ thì không giống cái gì hết trơn. Chúa giải quyết con chồng con liền. Ôi quý vị ơi, chúng ta đi tìm cái giải pháp theo ý muốn của mình mà chúng ta không thuận phục cái chương trình của Đức Chúa Trời đến cuộc đời chúng ta. Chúng ta không tin nơi, nếu mà Đức Chúa Trời đã không làm, có nghĩa rằng điều đó nó không tốt cho cuộc đời của mình. Chúa có cái thời điểm của Chúa. Chúa có cái thời gian của Chúa. Cái vấn đề của mình là tìm kiếm Chúa. Cái vấn đề của mình nó là thuận phục chương trình của Chúa. Cái vấn đề của mình là bình an mà bước đi với Chúa. Mình cứ chăm chăm mình giải quyết nan đề, thành ra mình quên mất đi cái mối tương giao giữa mình với Chúa. Biết bao nhiêu người chúng ta đã để cho những cái nan đề trong cuộc sống, những cái nan đề trong gia đình, những nan đề của vợ chồng, của con cái, của công ăn việc làm, nó làm cho mình bị ảnh hưởng đến cái đời sống thuộc linh giữa mình với Chúa. Mình không còn thì giờ với Chúa nữa. Mình chỉ còn dành thì giờ để mình lo mình trả thù nhau. Mình lo để mình phản ứng với nhau. Mình lo để mà mình bày mưu tính kế với nhau. Mình không còn thì giờ để mà mình ngọt ngào với Chúa nữa. Thì giờ của mình là để cay đắng, là để chửi rủa, là để nói xấu nhau. Và khi mà mình không tin nơi sự toàn năng của Đức Chúa Trời, mình không tin rằng Chúa đang tể trị trên mọi sự, mình đánh mất cái sự bình an ở trong đời sống. Mình cứ chăm chăm mình đi giải quyết cái nan đề theo cái ý muốn của mình và mình đau khổ trong cái chuyện đó. Sáng hôm nay mình biết là Đức Chúa Trời toàn năng. Không có nghĩa rằng mình nói cái gì Đức Chúa Trời phải nghe. Bởi vì rất nhiều điều mà mình xin Chúa là những điều dại dột. Rất nhiều điều mà mình xin Chúa nó không đúng với cái bản tánh của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ trong tình yêu thương. Và nhiều khi cái lời mình cầu nguyện xin Chúa để giải quyết cái nan đề của mình, nó không nằm trong cái tình yêu thương đâu. Chỉ đến khi nào mình nhận ra rằng Chúa đang tể trị trên mọi sự, điều đó nó giúp cho mình có sự bình an tin cậy Chúa. Khi chúng ta nói rằng chúng ta tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, thì cũng có nghĩa rằng tôi tin vào một Đức Chúa Trời mà sức mạnh vô hạn của Ngài được sử dụng trong tình yêu, mà không có một cái kẻ thù nào có thể đánh bại được tình yêu của Chúa dành cho mình. Mình cứ nương dựa nơi Chúa, cứ tiếp tục tìm kiếm Chúa, tiếp tục đi với Ngài, mình sẽ nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị trên mọi sự, trên cuộc đời của những người phó thác mình, đời sống mình cho Chúa. Mình nhìn thấy sự tốt lành của Chúa trên đời sống của mình. Chúng ta đang học trong Roma phải không? Roma đoạn 8 câu 38-39 nói rằng: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sau, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Không có điều gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Đức Chúa Trời toàn năng, không một kẻ thù nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Chúng ta có tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự hiệp lại, những cái sự đó chúng ta nhìn nó có thể không tốt, nhưng nó nằm ở trong cái sự cai trị tệ trị của Đức Chúa Trời, nó sẽ trở nên ích lợi. Và Chúa sẽ làm dùng những cái điều đó để hoàn thành cái chương trình của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Có ích cho chúng ta không có nghĩa là nó đạt lại cái lợi lộc gì cho chúng ta hoặc là theo ý muốn của chúng ta. Nhưng Chúa sẽ làm cho tất cả những cái điều xung quanh chúng ta, kể cả những cái sự đau đớn, những cái sự đau khổ đó, nó hiệp lại để hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta có tin ở điều chúng ta đã học trong Philip 1 câu 6 rằng: Đấng đã khởi làm cái việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ. Chúa hứa với chúng ta rằng ta sẽ ở cùng với các ngươi cho đến tận thế. cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, tình yêu nó không dứt. Đức Chúa Trời toàn năng sẽ tể trị đến mọi sự. Chúa sẽ làm mọi điều trong ý muốn Ngài đã định để đem lại ích lợi cho những người thuộc về Ngài, để hoàn thành chương trình của Chúa trên cuộc đời của những người đó. Đối với chúng ta, Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta đang kiểm soát mọi sự hay Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi điều trên cuộc đời chúng ta? Đức Chúa Trời là ai? Đó có phải là đấng mà chúng ta có thể phó thác rằng mọi sự, kể cả những thất bại, những đau đớn, những bệnh tật, những khổ đau trong cuộc đời này, mọi sự hiệp lại. Chúa sẽ làm cho nó trở nên ích lợi để chương trình của Chúa được trọn vẹn trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta có tin vào một Đức Chúa Trời như vậy? Xin Chúa nhắc nhở chúng ta qua thời gian này. Hãy trả lời một cách thành thật với chính mình là: đối với tôi, Đức Chúa Trời hiện nay là ai? Đức Chúa Trời của tôi nhiều khi quá nhỏ bé. Đức Chúa Trời của tôi nhiều khi nó là một cái sản phẩm mà tôi định ra, và Đức Chúa Trời phải giống như điều tôi định. Không. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, là Cha toàn năng. Mời Thánh đứng lên, chúng ta cùng nguyện.